Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị khán giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, sau nhiều tháng đồn đoán thì ông Đinh Tiến Dũng, tức là bí thư của Hà Nội, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật do dính sai phạm liên quan đến hai tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Tiến Bộ Quốc tế, tức là AIC. Chuyện này như thế nào hả Hồng Nga?
Dạ vâng, những cái này nó là liên quan tới cái thời kỳ mà ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chúng ta cũng nhớ là ông Dũng làm lãnh đạo của Bộ Tài chính cho tới năm 2021, tổng cộng là trên 7 năm ạ. Thế trong cái thời gian đó thì Nga nghĩ rằng là không trực tiếp thì gián tiếp ông cũng có liên quan tới những cái việc chỉ đạo mà dính tới cái việc các tập đoàn cho vay, rồi vay tiền, rồi thực hiện những cái dự án bằng tiền đi vay, rồi những cái khoản nợ nần vân vân của các tập đoàn lớn như vậy thì đều có cái sự chuẩn thuận của ông Đinh Tiến Dũng, và hiện giờ thì ông đã bị lôi ra để mà quy trách nhiệm trong những cái vụ án đó ạ. Thì chúng ta cũng biết rằng là những cái quá trình điều tra của các cái dự án cũng như là những cái tổng công ty lớn này thì hiện giờ nó vẫn đang tiếp diễn, cho nên là không chừng thì ông Đinh Tiến Dũng với cả một số quan chức cũ của Bộ Tài chính cũng sẽ phải ra đi khỏi những cái chức vụ hiện nay của ông ấy ạ.
Nhưng mà khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật thì đó là cái bước đầu tiên, rồi sau đó thì sao, có dẫn tới truy tố hay là bắt tạm giam để điều tra hay gì không?
À dạ vâng, đối với cả những cán bộ mà cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam đó thì nó có 4 cái thang bậc để kỷ luật. Thì hiện giờ đầu tiên mới là bị đề nghị kỷ luật ạ, thì nó chưa phải là bị kỷ luật. Sau đó thì tùy theo những cái mức độ vi phạm mà họ sẽ kỷ luật, thí dụ như là hình thức đầu tiên sẽ là cảnh cáo. Thế xong sau đó thì nặng hơn thì sẽ có chuyển sang để đình chỉ công tác, rồi sau đó thì sẽ có truy tố, truy cứu những cái trách nhiệm hình sự, và có cái mức độ cao nhất thì sẽ là khai trừ đảng. Trước khi đó thì đã phải miễn nhiệm tất cả các cái trách nhiệm ở trong đảng và tạo điều kiện để có thể thi hành cái tố tụng về hình sự đối với cả các nhân vật đó ạ. Thì đó là cái mức cao nhất. Thế nhưng mà hiện giờ đối với cả những cái quan chức mà thuộc thí dụ như là Bộ Chính trị hay là những quan chức mà thuộc tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ tạm cho những cái hình thức xử lý là được miễn trách nhiệm, tức là miễn cái trách nhiệm ở trong đảng, gọi một cách nôm na là từ chức trong danh dự, tức là hạ cánh an toàn đấy ạ.
Báo chí trong nước thấy có dẫn thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong trường hợp của ông Dũng thì có nêu ra là ông ấy thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo khi mà ban hành cơ chế chính sách về phát hành giao dịch trái phiếu, trong đó có các doanh nghiệp liên quan đến các cái tập đoàn mà chúng ta vừa nói ban nãy. Thì với cái hình thức như thế này thì khiến cho người ta nghĩ lại, nhớ lại cái người tiền nhiệm của ông Đinh Tiến Dũng là ông Vương Đình Huệ, cựu chủ tịch Quốc hội thì đã mất ghế rồi, còn người phó là ông Chu Ngọc Anh, tức là cựu chủ tịch thành phố Hà Nội đó, thì đang thụ án 3 năm tù do dính vụ Việt Á. Thì điều đó không hiểu là cái khả năng mà hạ cánh an toàn của ông Đinh Tiến Dũng xem chừng như nó hơi mong manh hả ông Nga?
Dạ vâng, thì cũng tùy là chúng ta định nghĩa cái hạ cánh an toàn là như thế nào ạ. Thế nhưng như là Hồng Nga vừa trình bày với quý vị lúc nãy đó, thì cái việc mà cho họ được miễn nhiệm thì đã được cho là hạ cánh an toàn rồi, nếu như họ không bị khởi tố hình sự, không bị điều tra thêm nữa. Đó thì như ông Vương Đình Huệ chẳng hạn thì đúng là một cái sự ra đi rất là đau đớn đối với bản thân ông ấy, bởi vì là ông ấy có những cái tham vọng khác, ví dụ như là lên những cái vị trí lãnh đạo cao hơn ở Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng mà nếu mà nói về cái khía cạnh là về cái con đường chính trị và vận mệnh chính trị của ông ấy thì cũng tạm gọi là hạ cánh an toàn, bởi vì ông không bị điều tra thêm một cái gì khác cả. Đó, thế thì ông Nga nghĩ rằng là đối với cả ông Đinh Tiến Dũng thì cũng thế thôi. Nếu như là ông ấy không bị điều tra hình sự và không bị khởi tố, không bị truy tố về những cái tội danh gì có thể dẫn đến ví dụ như là tù tội chẳng hạn, thì Nga cho rằng là cũng là một cái việc hạ cánh an toàn rồi. Tất nhiên là rời khỏi cái vị trí đầy quyền lực là ủy viên Bộ Chính trị thì cũng là một cái bước đi xuống rất là nghiêm trọng đối với cả quan lộ của ông Đinh Tiến Dũng. Thế mà chắc tới cái giờ này thì ông cũng phải chấp nhận là đến đây là hết ạ. Bởi vì chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến Đại hội Đảng Cộng sản, và gần như là cơ hội không còn gì cho những người như ông Tiến Dũng trong Đại hội Đảng lần thứ 14 ạ.
Nhưng mà cái câu hỏi là tại sao ông ấy lại bị lôi ra vào cái thời điểm này?
Dạ vâng, đó thì cũng có rất là nhiều những cái đồn đoán xung quanh cái đợt đốt lò hiện giờ vẫn đang diễn ra của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì chúng ta thấy rằng là cho tới nay thì đã có 6 ủy viên Bộ Chính trị phải ra đi vì những cái liên quan sai phạm lùm xùm trong những cái vụ án rất là lớn của đất nước. Thì hiện giờ cũng có cái đồn đoán rằng là ông Đinh Tiến Dũng có thể sẽ là nhân vật thứ 7 của Bộ Chính trị sẽ phải ra đi để lại một cái ghế khuyết trong Bộ Chính trị, trong một nhân vật nào đó hiện đang nổi lên. Thì chúng ta cũng thấy rằng là vừa rồi thì có cái việc là tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm vào cái vị trí là Bộ trưởng Bộ Công an. Đó thì ông Quang thì hiện giờ chưa phải là ủy viên của Bộ Chính trị. Bởi vậy cho nên là để lãnh đạo một cái bộ lớn và có cái trách nhiệm lớn cũng như là có những cái quyền lực lớn ở trong cái hệ thống chính trị của Việt Nam thì ông Quang sẽ phải được cất nhắc lên Bộ Chính trị. Cho nên là cũng có những cái đồn đoán cho rằng là việc này nếu mà một cái ghế trống ở Bộ Chính trị sẽ tạo điều kiện để ông Lương Tam Quang được vào cái vị trí của Bộ Chính trị và khẳng định lại cái quyền lực của ông ấy trong vai trò Bộ trưởng cũng như là của Bộ Công an nói chung ạ.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Được biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu cái chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam. Ông Putin thì đã từng đến Việt Nam cũng mấy lần rồi, 4 lần rồi. Nhưng mà lần này đó thì là diễn ra trong cái dịp kỷ niệm 30 năm cái hiệp ước về các cái nguyên tắc quan hệ hữu nghị Việt Nam với Nga, và ngay trước thềm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Nhưng mà nó có cái chi tiết như thế này là ông Putin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mời ông Putin đến Việt Nam, nhưng mà không hiểu là ông Nguyễn Phú Trọng có thể tiếp vị khách mà mình đã mời hay không hả ông Nga?
Dạ vâng, đó chính là cái nguyên nhân mà ông Nga nghĩ rằng là hai bên cũng đã thương lượng rồi đã trao đổi với nhau rất là nhiều lần để chốt lại cái cuộc thăm của ông Vladimir Putin đến Hà Nội lần này ạ. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là cuộc chuyến thăm này thì nó không theo cái tiền lệ của những chuyến thăm trước. Ông Putin trước kia thì đến Việt Nam thăm cấp nhà nước là 3 lần, thế nhưng mà đều do các chủ tịch nước và thủ tướng mời theo cái nghi lễ thông thường của hai bên ạ. Thế nhưng mà lần này thì là chuyến thăm của ông là do lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng. Mà cái lời mời này thì được chính thức đưa ra trong một cái cuộc điện đàm vào tháng 3 vừa rồi. Thế thì tại sao lại là ông Nguyễn Phú Trọng mời ông Putin? Đó là bởi vì là trước đó thì ông Nguyễn Phú Trọng với cái tư cách là người đứng đầu cái cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã đứng ra mời hai cái đối tác quan trọng khác của Việt Nam là ông Tập Cận Bình của Trung Quốc và ông Joe Biden của Hoa Kỳ. Thì cái việc mà ông Trọng đứng ra mời nó chứng tỏ một lần nữa cái quyền lực tối thượng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái việc điều hành chính trị của đất nước. Đó thì để cân bằng cái cán cân giữa các cường quốc thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã mời ông Vladimir Putin, và ông Putin theo như báo chí Việt Nam nói thì là vui vẻ nhận lời đó ạ. Thế nhưng mà không may thì với cái sức khỏe thất thường của ông Nguyễn Phú Trọng, quý vị cũng thấy là lúc thì ông ấy xuất hiện với một cái hình dáng rất là bệnh, rồi có những lúc thì ông ấy vắng mặt vân vân, thì người ta cũng đồn đoán rất nhiều là không hiểu ông có đủ sức khỏe để mà có thể đón những cái đoàn cấp cao như ông Putin hay không. Thì tới nay tuần trước thì chúng ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện trở lại trong một cái cuộc họp của cán bộ chủ chốt, tuy rằng là trông thì cũng không phải là khỏe mạnh lực lưỡng, thế nhưng mà ông ấy cũng thần thái cũng không đến nỗi nào. Bởi vậy cho nên dấy lên một cái hy vọng là ông có đủ sức khỏe để có thể tiếp ông Putin dù chỉ là một vài phút trong một cái cuộc viếng thăm xã giao. Và chúng ta cũng thấy rằng là ông Nguyễn Phú Trọng sức khỏe đầy đủ tiếp đón ông Putin vào ngày hôm nay tại Hà Nội.
Đại sứ Việt Nam tại Nga, ông Đặng Minh Khôi thì được báo chí trích dẫn đã nhận định rằng là cái chuyến thăm của Tổng thống Putin thể hiện cái sự quan trọng của Nga đồng thời cho thấy là Việt Nam độc lập và tự chủ trong đối ngoại. Hồng Nga hiểu như thế nào về cái nhận định đó của ông đại sứ Đặng Minh Khôi?
Dạ vâng, về cái độc lập tự chủ trong đối ngoại đó thì như là đã trình bày với quý vị thì là ông Nguyễn Phú Trọng đã mời ông Joe Biden và mời ông Tập Cận Bình. Và bởi vậy cho nên là mời ông Vladimir Putin thì nó khóa lại cái mức gọi là kiềng ba chân của ba cường quốc đối với Việt Nam. Thì để chứng tỏ rằng là Việt Nam là cây tre trong ngoại giao cứ nghiêng ngả thế nhưng mà không nghiêng hẳn được phía nào. Thì cái chuyến thăm này nó là cái mục đích là như vậy ạ. Gọi là độc lập tự cường thì cũng đúng, mà gọi là một cách nghiêng ngả có chủ ý thì nó cũng đúng. Cái đó là tùy cách diễn giải của những người phát biểu thôi. Ông Khôi nói như vậy thì cũng không có gì sai về cái gọi là chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng mà nhiều người quan sát thì cho rằng là cho tới thời điểm này thì Việt Nam nên chọn phe, chứ không nên gọi là gặp ai cũng bày tỏ tình thân. Thế nhưng mà đằng sau thì không biết như thế nào. Thì đấy là cái diễn giải của ông Khôi là như thế. Hồng Nga nhớ là bản thân ông đại sứ Việt Nam ở Nga đó, thì trước đây cũng làm đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc, và ông cũng quá dành cái việc mà đi đêm với các nước lớn, gọi là những cái thương thảo đằng sau với các nước lớn rồi, cho nên là ông nói thế thì cũng đúng chính sách của ông ấy thôi ạ.
Ngoài cái lý do xã giao và cái ý nghĩa về mặt chính trị như vậy, thì dự kiến trong cái chuyến thăm lần này hai bên có ký những cái văn kiện hay thỏa thuận gì mới hay không hả Hồng Nga?
Dạ vâng, cái chuyến thăm này thì nó vào dịp là gần như là kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao, và năm nay thì là cũng là 30 năm mà hai bên đưa ra những cái nguyên tắc chung về cái quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nga. Thì Nga nghĩ rằng là cái chuyến thăm của ông Putin nó mang tính biểu tượng nhiều hơn là đi đến những cái ký kết những cái hợp đồng thiết thực. Bởi vì là như chúng ta cũng vừa mới phân tích đó, thì đây là một cái chuyến thăm mà nâng cao cái tầm ảnh hưởng cũng như là cái giá trị lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm này thì cũng chứng tỏ cho bên phía Nga thấy là Việt Nam vẫn coi trọng cái quan hệ truyền thống anh em, rồi những sự giúp đỡ giữa Nga và Việt Nam, và nói nôm na ra rằng là Nga thì vẫn có bạn và vẫn có đối tác ở khu vực này. Cuộc chiến ở Ukraine thì tuy rằng là bị chỉ trích của phương Tây, thế nhưng mà Việt Nam vẫn đứng bên cạnh nước Nga. Đó thì là nó là cái ý nghĩa về mặt danh chính ngôn thuận như thế đối với cả hai bên. Thế chứ còn hiện giờ thì theo nhiều Nga nghĩ rằng là Việt Nam họ cũng không trông chờ gì nhiều cái sự hợp tác kinh tế với Nga cả. Trước nay thì chúng ta vẫn nói rằng là về hợp tác ví dụ như là dầu khí chẳng hạn, thì Việt Nam và Nga đã có những cái hợp tác rất là thành công, cái đó thì không thể phủ nhận được. Thế nhưng mà hiện giờ thì cái mặt kinh doanh dầu thô giữa Việt Nam và Nga đó thì nó cũng không mang lại một cái giá trị về kinh tế đáng kể so với cả những cái thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc chẳng hạn, hay là với châu Âu, hay là với Hoa Kỳ. Bởi vậy cho nên là cái đó nó chỉ là một cái khía cạnh thứ yếu thôi. Việt Nam tất nhiên là còn phụ thuộc vào Nga rất là lớn về mặt quốc phòng và quân sự, bởi vì chúng ta cũng biết là về cái quân đội Việt Nam đó thì gần như là các trang bị thuộc diện là tối tân nhất của quân đội Việt Nam thì đều là nhập từ Nga. 6 cái tàu ngầm của Nga chế tạo hiện giờ vẫn còn ở cảng Cam Ranh, rồi những cái tàu chiến, rồi các hệ thống phòng thủ bờ biển vân vân, thì những cái đó cần phải được thường xuyên gọi là bảo hành và tân trang, thì cái đó là Việt Nam phải dựa vào Nga. Và bởi vậy cho nên là cái quan hệ với quân sự và quốc phòng với Nga thì không bao giờ có thể cắt đứt được. Việt Nam chỉ có thể mơ ước ngày 1, ngày 2 là sẽ dần dần mở rộng những cái thị trường cho những cái quốc gia khác, ví dụ như là Israel này, hay là thậm chí Hoa Kỳ sau khi cái cấm vận về vũ khí đã được gỡ bỏ. Thế nhưng mà cái đó nó tính bằng hàng chục năm, có thể nói là cả 50-100 năm, chứ còn trong thời gian trước mắt thì Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào Nga rất nhiều. Thế nhưng mà trong cái thời hiện nay đó, khi mà cái cuộc chiến Ukraine còn đang diễn ra một cách nóng bỏng như vậy, thì Nga cũng không có cái vũ khí thừa nào để chuyển cho Việt Nam, và Việt Nam cũng không trông mong là có thể nhận được những bất cứ một cái gì từ Nga cả. Trước đây thì cũng đã có những cái đồn đoán là Nga có thể xin nhập lại những cái vũ khí mà đã xuất cho Việt Nam từ hồi xưa. Thế nhưng mà quả thật là Nga nghĩ rằng là Việt Nam hiện giờ họ cũng không có cái vũ khí nào có thể xuất khẩu ngược trở lại cho Nga cả. Vậy cho nên là chúng ta không trông đợi gì những cái hợp đồng lớn trong cái chuyến thăm này của ông Putin. Chắc là cũng sẽ có những cái hợp đồng nhỏ lẻ nào, nhưng mà chủ yếu là về mặt tinh thần, về mặt giá trị trao đổi giữa hai đảng rồi hai chính phủ vân vân, chứ còn không có cái gì mà gọi sang tiếng Việt hiện giờ ở trong nước họ nói là tiền tươi thóc thật, thưa anh ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.